xuất Egypto ký chương 30 câu 7 câu 8. Mỗi buổi sớm mai khi A-dôn làm đèn sẽ xông hương tại nơi đó. Vào lúc chiều tối khi A-dôn thắp đèn cũng sẽ xông hương. Ấy là một thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn trải qua các đời.
Amen. Cái việc xông hương này là cái chuyện quan trọng, nhiệm vụ của thầy tế lễ mỗi ngày luôn. Mỗi ngày thì thầy tế lễ, thầy cử phải vào trong nơi thánh để xông hương trước bàn thờ dân hương. Thì đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta ngày nay. Xin Chúa dạy chúng con thực hiện nhiệm vụ này. Và anh em nhớ trong nhớ cái bàn thờ xông hương này là ngay để ngay trước cái màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Nghĩa là bàn thờ dân hương này là gắn lấn liền với ngai vàng của Đức Chúa Trời, là cái mối quan hệ trực tiếp đến ngai vàng của Đức Chúa Trời luôn. Thì bây giờ anh em đọc Khải Huyền 8 từ câu 1 tới câu 6. Khải Huyền
chương 8 câu 1 đến câu 6. Câu số 1: Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng, ở trước ngôi, với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Amen.
Amen. Đây là lúc mà Đức Chúa Trời chuẩn bị phán xét đó. Thì thiên sứ chuẩn bị thổi kèn, thổi loa. Thì một cái thiên sứ khác đó, đến bàn thờ để lấy lư hương vàng ra. Và đây ghi rõ luôn cái lư hương này, vàng này ở trên cái bàn thờ trước ngay vàng của Đức Chúa Trời. Và nó có các lời cầu nguyện của các thánh đồ. Rồi khi mà cái lư hương này đầy rồi, thì thiên sứ mới đổ xuống, quăng xuống đất liền, mới có sấm sét, chớp nhoáng và động đất. Và sau đó thì mấy bảy thiên sứ này mới thổi kèn. Đây chúng ta thấy là sự phán xét của Đức Chúa Trời có gắn liền trực tiếp với lời cầu nguyện của các thánh đồ, các thầy, cụ thể là các thầy tế lễ. Nếu mà cái lư hương này mà không có đầy á, thì Chúa sẽ không có phán xét. Nhưng đây là cách mà chúng ta phải thấy để chúng ta cùng làm việc với. Ngay cả chuyện Chúa phán xét chuyện bên Mỹ hay chuyện thế giới này cũng vậy. Thì chúng ta phải cùng làm việc với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện làm sao cái đó, làm sao cho những lời cầu nguyện chúng ta bay lên trời để làm đầy cái lư hương này. Khi nào đầy rồi Chúa mới tác động, Chúa mới làm cho trái đất bị rúng động. Trái đất bị rúng động, cả thế giới bị rúng động bởi vì sắp tới. Mỗi ngày chúng ta hãy làm theo lời của Chúa là vào nơi chí thánh, nằm nơi thánh để dâng hương trên bàn thờ dâng hương này. Đây là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta, các thầy thể lệ. Ở chúng ta chiến đấu không phải là bởi máu và thịt. Chúng ta không phải chiến đấu chống lại những con người hay là những gì thấy được. Chúng ta phải ý thức rằng cái cuộc chiến của chúng ta là chống lại quyền lực của bóng tối, của ma quỷ. Ta đọc trong Ephesos 6 để thấy rõ điều này. Câu 10 đến câu 12. Ephesos 6.
Ephesos chương 6 câu 10 đến câu 12. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Amen.
Rồi từ câu 18 tới câu 20.
Ephesos chương 6 câu 18 đến câu 20. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói.
Ở đây không phải là chữ đạo tiên lành, chỉ là phúc âm lời của Chúa thôi. Tiểu đơn thấy cách của Phaolô viết ở đây, cái cuộc chiến thuộc linh á, cái trận chiến này chúng ta chiến đấu bằng cách cầu nguyện, chứ không phải là những cái việc làm bên ngoài, mà quan trọng nhất là chúng ta phải chiến đấu bằng cách cầu nguyện để chống lại ma quỷ. Chúng ta phải ý thức điều này, phải cầu nguyện trong sự bền đổ. Ngay cả khi Phaolô đi giảng phúc âm cũng vậy, chúng ta phải nhờ các thánh đồ cầu nguyện cho ông ta có sự can đảm, cho sự khôn ngoan để bày tỏ sự huyền nhiệm của lời Chúa. Tại vì ma quỷ luôn tìm cách ngăn chặn chúng ta, và nó cũng tác động tới người nghe nữa. Với lại để chống lại ví dụ những cái sự xấu xa ở bên Mỹ, chúng ta không thể nào làm được gì cả. Nó nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải ý thức rằng chúng ta là những tế lễ của Đức Chúa Trời ở tại Sion. Sion đây là nước của chúng ta, có nhiệm vụ phải cầu nguyện cho tình hình để Chúa tác động, để Chúa có thể tiêu diệt các quyền lực của ma quỷ. Đây là cầu nguyện chúng ta rất quan trọng. Tất cả mọi thầy tế lễ đều quan trọng cả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đừng đánh giá thấp mình. Tất cả chúng ta đều quan trọng với nhau trước mặt của, và tất cả thầy tế lễ đều phải mỗi ngày phải vào nơi chí thánh để dâng hương, để làm cho đầy cái lưu hương này mau đầy hơn. Đây là lúc chúng ta phải chiến đấu rồi. Cái bàn thờ dâng hương này giống như là chiến trận vậy, để nơi chúng ta cầu nguyện. Để đọc một anh đăng ký một đoạn trong cửa để chiến phục linh này như thế này. Rồi trong suốt anh em đọc trong Xuất Hành 17 câu 9 tới câu 13.
Xuất Hành chương 17 câu số 9 đến câu 13. Môi-se bèn nói cùng Giô-sê rằng: hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta và chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nõng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-sê bèn làm như vậy, Giô-sê bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến dân Amalek. Còn Môi-se, Aaron và Hu-rơ lên trên đầu nõng. Vả thể đang khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, Aaron và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-sê lấy gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Amen.
Đây chúng ta thấy một cuộc chiến giữa dân Do Thái, dân Israel với dân Amalek này. Hai quân này đánh qua đánh lại. Nhưng mà ngoài ra chúng ta còn thấy một cuộc chiến khác nữa. Môi-se và hai người khác là Aaron và Hu-rơ phải lên đồi. Rồi Môi-se giơ tay lên. Mỗi lần Môi-se giơ tay lên thì Israel lại thắng. Rồi Môi-se mỏi tay, sụi tay xuống thì Amalek lại thắng. Chúng ta thấy ở đây Môi-se và hai người này có một trận chiến khác. Là trận chiến thuộc linh. Trận chiến ở trên trời. Nghĩa là chúng ta thấy mỗi lần mà Môi-se mà giơ tay lên tay ở trên thì Giô-sê thắng. Em Môi-se mà mỏi tay, sụi tay xuống là dân Amalek thắng. Có nghĩa là cái cuộc chiến thuộc linh ở trên trời này á, nó quyết định cuộc chiến ở dưới đất. Những gì chúng ta thấy được, chúng ta biết Satan á, và các thiên sứ sa ngã của hắn đang ở trên trời. Thì chúng ta chiến đấu không phải với máu và thịt mà với cái quyền lực bóng tối ở trên trời. Ephesos 6 nói rồi á, thì cuộc chiến này là cuộc quan trọng, nó nói tới sự cầu nguyện. Thì chúng ta phải bắt chước như Môsê là chúng ta phải cầu nguyện cho Chúa cho cuộc chiến trên trời xảy ra để cho chiến thắng được. Giống như giờ bên Trump với phe của Trump đang chiến đấu chống lại phe của Biden, nhưng mà thật ra cái cuộc chiến đó ảnh hưởng bị do cái cuộc chiến trên trời ảnh hưởng. Chúa chỉ có thể tác động được nếu mà chúng ta đứng ở phía ngài và chiến đấu cho ý, cầu nguyện chiến đấu cho ý định. Chúng ta phải cầu nguyện liên tục cho tới khi nào mà bên của Trung thắng được. Là không chỉ có mình chuyện của Trung mà chuyện ta phải cầu nguyện làm sao. Sau đó sau khi Trung thắng ta phải tiếp tục cầu nguyện đi cho. Chúng ta chỉ được phép dừng lại khi mà nước của Chúa đến.
Amen.
Chúng ta phải cầu nguyện ý định của Chúa. Chúa nói là Chúa đã ban cho chúng ta chìa khóa của nước thiên đàng. Nếu chúng ta ở dưới đất trói buộc ai thì trên trời sẽ trói buộc ở trên trời. Chúng ta mở thì trên trời sẽ mở. Đây là quyền lợi của Chúa ban cho hội thánh. Chúng ta phải áp dụng. Câu 12, tay Môsê mỏi, Aaron và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi. Câu này rất là tuyệt. Chúng ta biết cái hòn trong Kinh Thánh á, hòn đá nói tới ai? Nói tới Chúa. Tới chúng ta cầu nguyện chúng ta chiến đấu, nhưng mà chúng ta phải ở trong, chúng ta phải dựa tựa mình trên phần đá, chúng ta phải nghỉ ngơi để chúng ta mới có thể đứng.
Amen.
Những ngày Sa-bát có sự yên nghỉ. Cái Chúa không có, ta không thể nào chiến đấu bằng sức chúng ta được. Chứ sao chúng ta cũng sụi tay xuống rồi.
Amen.
Tại vì có nhiều lúc khi mà có chuyện gì đó xảy ra thì chúng ta cầu nguyện vài ngày, chúng ta không có thấy nó xảy ra theo ý chúng ta nữa, chúng ta lại nản lòng. Giống như chuyện của bầu cử Mỹ vừa rồi vậy, sao kỳ ngoài ngày không thấy gì hết trơn, cái nản lòng, thiếu sự bền bỉ. Chúng ta cần phải ở trong Chúa, mà cần sức của Ngài. Kinh Thánh nói là phải bền đổ cầu nguyện, chứ không phải là cầu nguyện hết một tuần lễ thêm cái gì xảy ra. Không muốn cầu nguyện nữa, dẹp bỏ bàn thờ dân thương để chỗ cho chuyện khác. Ở trong câu 12 á, có nói Aaron và Hu-rơ là hai bên đỡ tay của Môsê để cho tay của Môsê không lay động đi trời lặng. Hình ảnh này cũng rất là tuyệt vời. Để chúng ta có thể chiến đấu thì chúng ta cần lẫn nhau, chúng ta cần những anh em khác để tiếp sức cho chúng ta. Chúng ta không thể nào chiến đấu một mình được, mà chúng ta cần các thầy lễ khác tiếp sức. Đây là cuộc chiến của cả hội thánh, cả vương quốc thiên đàng luôn. Nên Chúa hơi giúp chúng con áp dụng điều này. Thì cái xuất hành 17 này rất quan trọng. Chúa không có muốn chiến đấu một mình mà Chúa muốn cùng chiến đấu với chúng ta. Thì anh em hãy nhớ cái tình hình ảnh mà Môsê giơ tay mỗi khi mà Môsê mà sủi tay xuống là quân của Giô-sê thua. Rồi chúng ta quay lại Thi Thiên 140 tới 145. Mấy Thi Thiên này nó cùng một chung một cái nhóm, nó có tựa đề là song hương bằng cách cầu nguyện để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mấy Thi Thiên 140 145 này nó thuộc về nhau. Anh em đọc Thi Thiên 140 từ câu 1 tới câu 5.
Thi Thiên chương 140 câu số 1 đến câu số 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ mang trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, dương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Amen.
Chúng ta thấy tác giả của Thi Thiên này không phải không có nhắm mắt làm ngơ chứ những gì xấu xa quanh xung quanh mình. Ở đây David cũng không có nghĩ là tôi chỉ có đọc Kinh Thánh, chỉ có quen biết Chúa thôi, còn những chuyện xấu xa bên cạnh bên ngoài thì không quan tâm gì hết, không có nhắm mắt làm. Một mặt chúng ta phải trải nghiệm Chúa, gần gũi Chúa, nhưng mặt khác chúng ta cũng phải cùng với Chúa đoán xét, phán xét những gì xấu xa của thế giới này, mà qua đó chúng ta lại trải nghiệm Chúa sẽ nhiều hơn nữa. Chúng ta không có nhắm mắt nằm ngơ được. Chúng ta biết là khi mà Chúa trở lại thì những người trung thành với Chúa, những trái đầu mùa sẽ được quyền phán xét thế giới này, sẽ được trị vì trên thế giới. Có nghĩ rằng đối với họ thì những cái gì trên thế giới này họ không có mặc kệ. Họ không có nghĩ rằng chỉ có mình tôi với Chúa là đủ rồi. Họ không có nghĩ là hội thánh chỉ là nơi để đi nhóm. Mà họ ý thức là hội thánh là nơi Chúa dùng để phán xét thế giới này.
Amen.
Nên ngày bây trong thời bây giờ, trong lúc bây giờ, chúng ta phải cùng với Chúa phải tập phán xét thế giới này. Chúng ta phải dâng trình cho Chúa những cái gì mà xấu xa, như chuyện ở bên Mỹ, và cả những chuyện xung quanh của anh em nữa. Mà chúng ta thấy trong đây ghi rõ, ghi trình bày, tác giả của Thi Thiên này trình bày Chúa những chuyện rất là rõ ràng, chứ không phải là chung chung. Chỉ kêu là Chúa ơi xin phán xét kẻ ác, không có chung chung như vậy mà nói rõ như vậy, mà nói rất là rõ ràng. Nên nhiệm vụ của chúng ta rất là quan trọng anh em. Các thầy tế lễ, anh em đọc Khải Huyền 5 câu 10.
Khải Huyền chương 5 câu số 10. Và Ngài làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Amen.
Nếu mà chúng ta muốn trị vì trên mặt đất trong tương lai, thì bây giờ chúng ta cũng phải quan tâm đến thế giới, chúng ta phải cũng phán xét chung với chúng, trị vì bằng qua cách cầu nguyện. Nếu bây giờ chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm tới chuyện riêng của mình thôi, thì trong tương lai chúng ta sẽ không. Ở đây là một cách thầy tế lễ sẽ trị vì trên mặt đất. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện cái quyền trị vì đó bằng cách ta cầu nguyện, dâng hương trước ngai vàng của Chúa.
Amen.
Rất là tuyệt vời. Rồi Thi Thiên 140 câu 12, anh em đọc.
Thi Thiên chương 140 câu 12. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực chuyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn.
Không, ở đây tác giả thấy những kẻ ác ăn hiếp đáp những người nhiều khổ nạn. Tác giả không có nhắm mắt làm ngơ, mà tác giả Thi Thiên này, Chúa phải xử công bình, và xin Chúa trừng phạt kẻ ác, những kẻ xấu đó. Và trong lời cầu nguyện này rất là mạnh mẽ. Như câu 10 là nguyện than lửa đổ trên đầu chúng nó, nguyện chúng bị quăng vào lửa trong nước sâu không chẳng cất dậy được nữa.
Amen.
Chúng ta phải cầu nguyện mạnh mẽ như vậy á, quyết liệt như vậy. Đó là những kẻ ác mà người ta thấy ở bên Mỹ á, gian lận bầu cử, thờ Satan, buôn bán trẻ em, rồi tế thần, giết trẻ em để chế thần, rồi cả những cái chuyện kẻ ác đó gây ra cái dịch corona này, làm biết bao nhiêu người đau khổ. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng nữa, và còn nhiều người khác còn khổ hơn nữa. Chúng ta đâu có thể nào mà là các thầy tế lễ ở Sion, ở nước của Chúa, ta không thể nào làm ngơ. Ta phải nói với Chúa.
Amen.
Chúa phải trừng phạt những kẻ ác đó, đổ than lửa đỏ trên đầu chúng nó luôn, quăng nó vào lửa để chúng nó khỏi dậy luôn. Đó là nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay. Nên cái quyền trị vì á, trên thế giới này nó không chỉ là nằm trong tương lai, mà nó nằm. Amen. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người nghi thẳng.
Amen.
Thì qua chúng ta cầu nguyện như vậy thì chúng ta có thể cảm tạ Chúa được, chúng ta có thể trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Anh em thấy lần trong qua các thi thiên này nó có một cái sự phát triển. Các thi thiên này chúng ta không thấy rằng Chúa trả lời đáp lời cầu nguyện như thế nào. Chúng ta không thấy những cái tình hình thế giới bên ngoài khi Chúa xử lý như thế nào. Nhưng chúng ta thấy cũng có sự tiến bộ đối với người cầu nguyện.
Amen.
Thì qua những lúc cầu nguyện này, đọc những lời này mới thấy là cái người cầu nguyện này hay David đó là quen biết Chúa nhiều hơn. Mỗi cái thi thiên từ thi thiên 140 tới 145 nó có cái mức tiến bộ. Và chúng ta khi chúng ta cầu nguyện Chúa phán xét những cái sự ác đó, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ cho chúng ta biết những sự xấu xa trong lòng của chúng ta.
Amen.
Anh em có cảm nhận vậy không?
Dạ có.
Có.
Rất là tuyệt vời. Khi anh cầu nguyện để ý mỗi lần cầu nguyện cho Chúa xử những chuyện đó, bên Mỹ đó, những chuyện xấu xa đó, thì Chúa đầu tiên Chúa cho anh thấy những sự xấu xa trong lòng anh, những sự không công bình.
Amen, đúng vậy.
Và điều này nó tốt cho chúng ta.
Ừ.
Thì nên trước khi mà mỗi lần cầu nguyện là cũng cầu xin Chúa, xưng tội Chúa và xin Chúa giúp lấy những cái men, những cái sự xấu xa trong lòng của em. Thì tác giả Thi Thiên cũng vậy á. Chứ chúng ta đừng có chờ đợi là khi nào chúng ta công bình trọn vẹn là chúng ta mới cầu nguyện xin Chúa phán xét. Như vậy là sai rồi. À, chúng ta qua cái Thi Thiên này chúng ta thấy là có sự song song. Chúng ta cầu nguyện chuyện xấu xa nhưng Chúa giải quyết những chuyện xấu xa trên thế giới. Chúa chỉ chúng ta biết vấn đề trong chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa lấy những điều xấu xa ra trong chúng ta ra. Song song như vậy, có một cái bước tiến như vậy. Thì trong chúng ta thấy rõ trong Thi Thiên 141. Anh em đọc câu 3 cái câu câu 5 đi.
Thi Thiên 141 câu 3 đến câu số 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi, chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy gắt nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Amen.
Ông tác giả ở trong chương trước, tác giả xin Chúa cầu nguyện tiêu diệt những kẻ ác. Nhưng sau đó thì trong chương 41 thì tác giả nhận cái sự xấu xa của mình. Nên mới xin Chúa là xin hãy giữ miệng. Môi miệng của chúng ta, nhíu cái lưỡi chúng ta, sách Gia Cơ nói giống như là
đồ hộ của mọi
người. Lửa của hỏa ngục vậy, có thể đốt cháy, giết chóc. Thì để cho chúng ta có thể chúng ta nói cầu nguyện để lời Chúa lắng nghe chúng ta được, thì môi miệng chúng ta phải đẹp lòng Chúa.
Amen.
Chúng ta phải biết gìn giữ môi miệng của. Nếu mà chúng ta cứ nói buông thả, nói những lời ô uế, những điều vô nghĩa đời này, thì làm sao mà Chúa lắng nghe chúng ta được? Nếu miệng lưỡi chúng ta không thánh khiết thì chúng ta cầu nguyện cũng như không thôi. Ở đây tác giả nhận thấy cái môi miệng, cái ý thức và xin Chúa gìn giữ môi miệng của mình, canh cửa để cho những lời chúng ta phát ra nó không có, chứ không có xúc phạm với Chúa, không làm nhục danh của Chúa.
Amen.
Thì khi mỗi khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa nhắc nhở chúng ta thì chúng ta phải nhớ cầu nguyện như giống câu giống như vậy á, là xin phải giúp chúng ta gìn giữ. Chứ nếu không á là như câu 1 nói á, là khi tôi kêu cầu Ngài, xin Ngài hãy lắng thì lắng nghe, lắng tai nghe tiếng của tôi. Không, nếu mà miệng lưỡi mà uế thì làm sao mà Chúa nghe được? Nên mỗi khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa huyết Chúa rửa sạch chúng ta nữa. Không, sự thánh khiết rất là quan trọng. Anh em đọc Ê-sai 6 từ câu 5 tới câu 7.
Ê-sai chương 6 từ câu 5 đến câu số 7. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bấy giờ, một Seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Amen.
Có nhiều lúc khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cho chúng ta thấy rằng môi miệng ta dơ dãi. Nhưng mà chúng ta đừng nản lòng. Đó là cái sự thương xót của Chúa. Chúa bày tỏ chúng ta biết cái thực trạng của mình.
Amen.
Để rồi chúng ta xin Chúa hãy thánh hóa miệng môi miệng chúng ta, rửa sạch môi miệng của chúng ta. Và sau đó chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chuyện của Chúa. Chứ chúng ta đừng có để bị Satan lừa. Satan hay kiện cáo chúng ta, nói là mày không trai gì hết trơn á. Mày cầu nguyện xin Chúa phán xét cái gì? Mình phải làm mình cả hai luôn.
Amen.
Giống như tác giả, ta hãy học cách mà David cầu nguyện ở đây nè. Trong mấy Thi Thiên này á, David cầu nguyện hoàn toàn không có sự mà hạ mình trước Chúa, nhận ra sự thiếu sót của mình. Chúng ta nhận ra được, chúng ta cũng xin Chúa giống như David vậy á, là xin Chúa. Thi Thiên 141 câu 4 mà, xin chớ để lòng tôi hướng về điều xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Lòng của chúng ta, con người cũ chúng ta thì thường hay hướng về những điều ác của thế gian, yêu thế gian, Thưa Chúa ban cho con ánh sáng, thì chúng ta phải cầu xin Chúa Minh David vậy là xin hãy để lòng con, Chúa cho lòng con hướng tới lời, yêu thích lời của Ngài, và yêu thích những gì mà chúng ta hãy tích cực để dùng lời cầu nguyện đó để xin Chúa sửa đổi, biến đổi mình.
Amen.
Và câu 5, đi đọc câu 5 á.
Câu 5 của Esai à?
Dạ, ông ấy, Thi Thiên 141.
Thi Thiên 141 câu số 5. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Amen.
Ở đây chúng ta thấy cái sự hạ mình, nguyện người công bình đánh tôi,
Amen.
nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào là dầu trên đầu. Ông David ở đây á không có tự nhận mình là, mà David biết mình là người không công bình, anh David mới nói như vậy. Chúng ta
Amen.
cũng vậy, cái Chúa bày tỏ chúng ta ra, chúng ta thấy sự thiếu sót của mình, để chúng ta đừng nản, mà chúng ta hãy nói với Chúa một cách tin tưởng á, là nguyện người công bình đánh con. Cái Chúa sửa dạy mình đó là ơn cho mình, vì nhờ đó mình có thể loại bỏ men của mình được. Tại bỏ men không có đơn giản, nhiều lúc phải mình phải trả một cái giá rồi đó, bị Chúa
Amen.
đánh, bị cha sửa dạy, qua đó chúng ta mới được sự thánh khiết của cha. Đây là phải thái độ của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho công việc của Chúa, chúng ta phải hạ mình, chúng ta không được kiêu ngạo. Ví dụ có nhiều lúc chúng ta biết những gì người khác không có biết, thì chúng ta hay kiêu ngạo. Ví dụ chúng ta biết được cái chuyện Mỹ là sai, mà nhiều đa số là không biết, chúng ta hay kiêu ngạo. Chúng ta biết về chuyện Corona, về vaccine mà những người khác là không có biết, mình cũng kiêu ngạo nữa. Thì mình phải, khi mà cầu nguyện á, chúng ta phải xin Chúa bỏ, giúp mình bỏ những điều đó, sửa dạy mình, hạ mình, chứ vì dẫu trong khi chúng nó làm mát, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Rất là tuyệt vời. Ê, cho dù chúng ta cầu nguyện cho chuyện mà những chuyện mà chúng ta thấy nó không xảy ra, chúng ta đừng nản lòng, hãy cầu nguyện tiếp.
Amen.
Kinh Thánh nói á, là chúng ta hãy cầu nguyện không có thôi, nên cầu nguyện mãi cho khi cái nào nó xảy ra, vì dẫu chúng nó làm ác, tôi cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho đến khi nào nước Chúa đến, khi nào Chúa lập lại vua Siru của Ngài là Trump lên,
Amen.
rồi cầu nguyện cho tới khi nào có hiệp nào bị, và sau đó 3 năm rưỡi đầu tiên chúng ta hãy cầu nguyện tiếp tục nữa, để cho nước Chúa đến, để Chúa cất chúng ta lên.
Amen.
Rồi chị đọc câu 8.
Thi Thiên 142 hả? Dạ. Yeah.
141 141 câu 8.
Thi Thiên 141 câu số 2.
141
Số
câu 8.
8. Thi Thiên 141 câu số 8. Chúa Jehovah ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa. Tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Amen.
Ở đây thực ra nói tới tâm hồn, thì cho dù xung quanh chúng ta như thế nào, chúng ta phải, mắt mình phải ngưỡng vọng nhìn lên Chúa. Chúng ta đừng có nhìn xung quanh, nhìn vào hay nghe
Amen.
cái gì người ta nói, hãy bám chặt đấy.
Amen.
Và Chúa phải là nơi ẩn náu của chúng ta, mới đó mới phải là vị trí của chúng ta. Chứ không á, chúng ta sẽ rất là nản lòng đó. Nghe người này nói, mỗi người nói một kiểu khác nhau, rồi báo chí tùm lum hết trơn á, thấy chúng ta sẽ không giống ai cả. Chúng ta phải nhìn ngưỡng vọng Chúa, và xin Chúa gìn giữ tâm hồn chúng ta và tâm
Amen.
hồn tất cả các anh em luôn. Đây là lúc mà chúng ta, thế giới đang bị rối loạn, đây là chúng ta có thể đứng vững. Nếu mà chúng ta cũng rối loạn như người ta, thì làm sao chúng ta có thể cầu nguyện chiến đấu Satan được. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài cho tôi, và khỏi vòng kẻ,
Amen.
nguyện kẻ ác bị xa vào nó, còn tôi được
Amen.
thoát khỏi. Chúng ta cầu xin Chúa hãy giúp chúng ta và tất cả các anh em thoát khỏi lưới của Satan, và cả gia đình của chúng ta nữa, gia đình người thân của chúng ta. Còn đây, chị đọc tiếp 142 từ câu 5 tới câu 7.
Thi Thiên chương 142 từ câu số 5 đến câu số 7. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi bởi vì Chúa làm ơn cho tôi. Amen.
Thì trong các thi thiên tác giả cầu nguyện cho nạn đề của mình, cho những sự khốn khổ tâm hồn của mình, và xin Chúa phán xét những kẻ. Nhưng mà không chỉ dừng ở đó, mà chúng ta thấy tác giả hướng từ cái vấn đề của mình sang Chúa. Luôn có sự tiến trong mỗi thi thiên thường như vậy. Ví dụ như là câu số 7 chúng ta thấy có bước tiến. Xin hãy trút tâm hồn tôi khỏi cuộc phá khám để tôi cảm tạ danh. Thành hướng tới danh của Chúa. Và những người công bình sẽ quay quanh lấy tôi vì Chúa làm ơn cho tôi. Có nghĩa là người này không chỉ nghĩ đến chuyện của mình mà hướng đến chuyện của Chúa, hướng tới danh của Chúa. Nên Chúa mới phải dạy chúng ta biết hướng mắt lên chuyện của Chúa để cho danh Chúa được thánh vinh hiển. Và khi mà chúng ta cầu nguyện cho cái công việc của Chúa, chúng ta dâng hương như vậy á, thì khi Chúa trả lời, chúng ta có một cái cơ cớ để cảm tạ.
Amen.
Chúng ta trải nghiệm Chúa một cách mới mẻ hơn nữa. Đó là cái sự khôn ngoan của Chúa. Một mặt á, là Chúa bắt các thầy tế lễ phải dâng hương mỗi ngày 2 lần. Nhưng mà mặt khác á, là khi mà chúng ta cầu nguyện dâng hương như vậy, thì á, Chúa bày tỏ cái sự thiếu sót chúng ta, sự ô uế chúng ta. Để qua đó Chúa có thể sửa dạy chúng ta được, biến đổi chúng ta được. Và lý do thứ hai á, là để cho chúng ta trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, trải nghiệm Chúa một cách sâu sắc hơn. Chúng ta những lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận lời.
Amen.
Chúng ta thấy rất tuyệt vời. Rồi thi thiên 143 câu 2 tới câu 4 đi.
Thi thiên chương 143 câu 2 đến câu số 4. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, dày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sợ, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại. Dạ, amen.
Đọc câu 5, câu 6 luôn.
Tôi nhớ lại các ngày xưa, tôi tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc tay của Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Amen.
Cái thiên này anh đã trải nghiệm rất là nhiều. Cũng hay nói Chúa, tôi câu 2 là cái này chớ đáng xét kẻ tôi tới Chúa. Thì trước mặt Chúa chẳng người sống nào. Anh nhiều lúc mình đã biết cách mình năn nỉ Chúa. Mình nói Chúa đừng có phán xét trừng phạt, mà Chúa hay thương xót mình. Vì không ai hay công bình trước mặt Chúa cả. Rồi nhiều lúc kẻ thù là ma quỷ á, nó tấn công mình làm cho buồn bã. Những chữ linh hồn này thật ra đều là tâm hồn cả. Nó làm cho mình buồn bã, chán nản. Nó đạp lên mạng sống của mình giống như đạp xuống đất vậy. Làm mình phải ở nơi tối tăm. Giống như một kẻ đã chết từ lâu, một kẻ chết thuộc linh này. Mình chán nản, mệt mỏi nên mình không có sức để phục vụ Chúa. Nhiều lần ăn như vậy đó. Và anh dùng những câu này ăn nói với Chúa. Chúa ơi, ma quỷ bắt bớ con, làm cho con chán nản, một kẻ đã chết lâu rồi. Tâm linh của con nao sợ, lòng con sầu. Mình phải biết cách mình nói chuyện với Chúa, nên mình học những gì mà thi thiên này người ta cầu nguyện như thế nào, đây bắt chước. Rồi anh cũng mà khi anh chán nản mệt mỏi đó, hay cũng làm giống như cô Năm vậy, nhớ là những các việc, những gì tốt đẹp Chúa làm cho mình. Tại vì khi mà mình bị gặp thử thách á, thì nhiều lúc mình quên mất những cái gì mà tốt đẹp Chúa làm cho mình trước. Mình không có mình vô ơn, mình lúc đó mình phàn nàn chống lại Chúa, nổi loạn, như vậy không có đẹp đâu mình Chúa. Mình phải nhớ lại những gì trước cho mình.
Amen.
Để mình có thêm đức tin, thêm sự trông cậy vào Chúa.
Amen.
Rồi qua câu 8 là vụ sáng cho tôi nghe sự nhân từ của Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, thì tâm hồn con ngưỡng vọng Chúa.
Amen.
Thì khi mà mình nản lòng, mình có thể nói với Chúa, cho con nghe sự nhân từ của Ngài. Con trông cậy Chúa, xin Chúa cho con trải nghiệm được sự quyền năng của sự phục sinh của Chúa, nghĩa là giữ lễ trẻ đầu mùa.
Dạ.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa trong cái sự mà tin tưởng như vậy, chứ đừng có mà nản lòng
đúng
là
rồi.
bỏ hết tất cả những gì Chúa đã làm cho mình. Như vậy Chúa không có đẹp lòng. Mà phải trông cậy Chúa giống như tác giả ở đây à. Và cho dù tác giả đây mệt mỏi buồn bã nhưng mà vẫn có biết đấy Chúa là nói gì, xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi. Thế mỗi ngày chúng ta hãy nói Chúa để đẹp lòng Chúa. Rồi câu 10 là xin dạy con làm theo ý của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con, những Thánh Linh tốt lành của Chúa dẫn con vào đức. Ta có thể học từ những câu này, chúng ta cầu nguyện
Amen.
xin dạy con làm theo ý. Ông ta có thể thấy rõ một sự phát triển từ Thi Thiên 140 tới bây giờ ấy, hướng tới Chúa ngày càng nhiều hơn nữa, hướng tới ý của Chúa. Chúa bày tỏ con đường của Chúa và dạy chúng ta làm theo. Là chỉ đọc câu 11, câu 12.
Thi Thiên trong chương 143 câu 11 và câu 12. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Amen.
Ông vì hỏi Đức Chúa và vì cớ danh Ngài để cho tôi được sống. Ông tác giả luôn nghĩ đến danh của Chúa. Ta cũng như vậy, chúng ta phải đặt danh của Chúa lên hàng. Ta hay cầu nguyện là danh Cha được tôn thánh, lời cầu nguyện chung á. Thì ở đây á, vì danh của Chúa, em hay cầu nguyện với Chúa như vậy á. Tại
Amen.
vì á, nếu mà em nản lòng, bỏ cuộc, sa ngã, thì không chỉ em bị thiệt hại mà danh của Chúa bị, người
Amen.
ta sẽ cười nhạo danh của Chúa. Anh
Thật
nói
vậy.
hay nói với Chúa như vậy á, bây giờ con đang nản lòng, con chán nản, con sa ngã, con biết. Nhưng mà nếu mà Chúa không cứu con á, không chỉ con bị thiệt hại mà danh của Cha còn bị thiệt hại nữa. Nên vì danh của Chúa, vì danh của Cha, hãy cứu con, hãy cứu con tâm hồn con khỏi khỏi hố, khỏi sự chết. Anh hay nói với Chúa như vậy đó. Và nhờ sự công bình của Ngài. Ở đây á, chúng ta không phải là nói với Chúa là vì con làm gì, Chúa hãy cứu con, mà không. Tất cả chúng ta được không được công bình của chúng ta
Ao nhớp.
đối với Chúa như này, những chiếc áo nhớp áo bẩn vậy. Chúng ta phải nói hãy vì sự Chúa, vì mình trông cậy Chúa mà Chúa hãy cứu tâm hồn mình khỏi gian.
Amen.
Và mỗi lần bạn nhắc với Chúa là vì danh của Chúa hãy cho anh được sống thì Chúa đều trả lời cả. Vì Chúa quan trọng nhất là danh của Ngài được tôn thánh.
Amen.
Chúa biết là nếu mà Chúa bỏ mình, bỏ mình để mình ngã không cứu mình thì danh Chúa bị sỉ. Rồi nhờ sự nhân từ của Chúa hãy diệt kẻ thù địch của tôi. Không, tác giả không nói vì tôi đã làm gì cho Chúa, vì tôi là người như thế nào.
Amen.
Nếu qua những điều này chúng ta thấy tác giả rất là quen. Rồi xin hỷ hại những kẻ hài hiếp tôi, vì tôi là. Ở đây Chúa, tôi tớ của Chúa, nghĩa là chúng ta phải phục vụ. Và nếu chúng ta là cái người mà phục vụ Chúa, có lòng với Chúa, thì chúng ta mới cầu nguyện như vậy, Chúa mới lắng nghe mình được. Còn
Amen.
nếu chúng ta không không quan tâm gì cái chuyện của Chúa cả, không phục vụ Chúa thì Chúa. Tại vì á, nếu mình tin tưởng Chúa, những người xung quanh mình đều biết mình, mà nếu mà Chúa không có chịu cứu tôi tớ của Ngài thì những người khác á, không chỉ cười nhạo mình mà cười nhạo chính Chúa nữa. Đó là ý nghĩa của những cái câu 11 câu 12 như vậy. Rồi thi 144 câu 1 câu 2.
Thi Thiên chương 144 câu 1 và câu 2. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi. Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Amen.
Đây cái bước tiến bộ mới nữa. Thì tác giả đây là xin Chúa biết ngợi khen Chúa luôn.
Amen.
Có nghĩa là trong đang lúc cầu nguyện, đang lúc cầu nguyện chiến đấu đã trải nghiệm được Chúa, trải nghiệm Chúa đang lúc cầu nguyện thì ngợi khen Chúa. Chứ phải là có kết quả rồi mới cầu nguyện, mới ngợi khen. À, mà đây là đang lúc mình cầu nguyện, Chúa bày tỏ Chúa cho mình là mình ngợi khen Chúa. Rồi ý thức là đang muốn cuộc chiến thuộc linh, xin Chúa dạy đánh giặc, tập ngón tay để chiến đấu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải cần xin Chúa giúp chúng ta đánh giặc, đánh chiến đấu với các thế lực của ma quỷ. Anh Chúa đang luyện chúng ta, đang luyện hội thánh. Tại chúng ta là đạo quân của Chúa mà.
Amen.
Nhưng mà ở đây là rất là có sự cân bằng, không có chỉ đánh giặc mà phải trải nghiệm Chúa là đồn luyện của mình. Tại vì sao? Ma quỷ nó không có ngu để chúng ta tấn công nó sẽ tấn công lại. Chúng ta phải ẩn náu trong Chúa.
Amen.
Giống như là Mô-sê hồi nãy giờ giơ tay lên ngồi lấy đá để ngồi lên, nghĩa là chúng ta phải ở ở trong Chúa. Chúa mình mới tiếp sức, mình được từ Chúa thêm sức được.
Thật vậy.
Rồi câu 5, câu 6.
Dạ. Chương 4, 144, câu 5 và câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ sông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tán lạc kẻ thù nghịch. Bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Amen.
Thì cầu nguyện rất là chúng ta phải xin Chúa bắn tên giáng xuống với những kẻ gian ác đó, hạ các tầng trời giáng xuống, rồi phải cầu Chúa hay giơ tay thì trên cao xuống giải cứu. Thật là đâu phải quen biết Chúa như vậy. Rồi chị đọc câu 9.
Câu số 9. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Amen.
Amen. Đang lúc cầu nguyện thì tác giả lại hát ngợi khen Chúa. Và trong lúc cầu trong lúc khi mà cầu nguyện dâng hương như vậy đó, là Chúa bày tỏ cho tác giả biết Chúa như thế nào. Sự trải nghiệm Chúa ngày càng tăng dần lên. Chúng ta cần phải học cái sự cầu nguyện như vậy để chúng ta có thể hát ngợi khen Chúa ngay khi chúng ta cầu nguyện. Một bài ca mới có nghĩa là một trải nghiệm Chúa một cách mới mẻ. Rồi câu 12, 13.
Chương 144 câu 12 và 13. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây mọc lên mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi đứng như xin lỗi, nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo kiểu lối của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sanh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Amen.
Đây tác giả tiến hơn nữa, không chỉ cầu nguyện cho Chúa phán xét mà cầu nguyện cho, ở đây là cầu nguyện cho hội thánh. Con trai chúng tôi giống như cây dương mọc lên mạnh mẽ đó, những thầy tế lễ nam như những cây mọc lên mạnh mẽ, còn những thầy tế lễ nữ thì như đá góc nhà, như lối kiểu của đền. Không, thực ra trong Kinh Thánh Đức có ghi là những con gái chúng tôi giống như những cây cột của đền thờ, có nghĩa là cả nam và nữ đều phải vững vàng cả.
Amen.
Nam như cây xanh mọc mạnh mẽ, nghĩa là tràn đầy sự sống. Và nữ cũng phải vững như là những cây cột của đền thờ của Đức Chúa Trời. Và thức ăn hội thánh nó tràn đầy những thức ăn thuộc linh,
Amen.
ai cũng có thể là người cung cấp thức ăn cho những người khác được. Ta phải ý thức như vậy. Nhà của Chúa phải là nhà của bánh, bánh hằng sống, bánh của sự sống đó. Khi một người đến với chúng ta phải nhận được bánh của sự sống,
Amen.
phải tràn đầy thức ăn đó. Rồi thời chiên sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi, có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể sinh sản nhiều, cho vừa bông trái thánh linh và vừa cả những bông trái và những người chúng ta mang đến với Chúa nữa. Tất cả chúng ta đều phải sinh sản nhiều cho Chúa, cả những người con thuộc linh. Ông bước tiến rất là lớn từ trong thi 140 tới bây giờ. Rồi sau đó là người đó câu 15 thì đọc.
Câu số 15. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy. Phước cho dân nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Amen.
Hôm qua tới mức này thì người ta nghĩ tới bắt đầu thấy phước hạnh khi mà
Amen.
Chúa chúng ta biết quen biết Chúa rất là tuyệt vời. Như vậy từ từ cái chuyện cầu nguyện dân hương á, người ta trải nghiệm Chúa rất là nhiều. Còn trong thi thi 145 á, nó thấy là tràn đầy lời ngợi ngợi khen, tràn đầy lời ngợi khen luôn. Thì nếu ta muốn quen biết Chúa thì chỉ có còn cách chỉ cách duy nhất là cái cầu nguyện dân hương thật là nhiều. Ta đọc vài câu trong thi thi 145 từ câu 1 tới câu 3.
Thi Thiên chương 145 câu 1 đến câu 3. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay. Sự cao cả Ngài không thể dò xét được.
Amen. Những lời ngợi khen này không phải là những lời ngợi khen sáo rỗng, mà đến từ cái sự trải nghiệm của Chúa. Trải nghiệm Chúa qua lúc cầu nguyện cho ý của Chúa. Chúng ta phải càng ngày dâng hương nhiều, dâng hương càng nhiều, chúng ta ngày càng quen biết Chúa hơn. Chúng ta sẽ ngày càng trải nghiệm, càng ngợi khen Chúa hết lòng được. Vì những gì Chúa, vì Chúa đáp lời là cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta quen biết Ngài nhiều hơn nữa. Mới đây mới là kinh nghiệm thật của chúng ta. Và câu 21 thì đọc.
Thi Thiên 145 câu số 21. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Nói sau khi mà chúng ta trải nghiệm Chúa nhiều như vậy á, thì miệng của chúng ta sẽ tự nhiên đồn ra sự ngợi khen của Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ biết Chúa qua hiểu biết, qua sự dạy dỗ, qua giáo lý gì đó, chúng ta thế nào mà ngợi khen Chúa thật lòng được? Không thể nào mà đồn ra sự ngợi khen Chúa, nói về Chúa cho người khác. Còn nếu sau chúng ta trải nghiệm Chúa rất là rõ như vậy á, là tự nhiên miệng chúng ta sẽ đồn ra sự ngợi khen của Chúa và cả những lời xác thịt khác tiếp tục danh Chúa, vẫn còn trải nghiệm như vậy. Thôi vậy thôi anh em.